Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 20. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Giàu Có và Bảo Toàn, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 11 đến câu 14 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Giàu Có và Bảo Toàn phần 2. Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó theo mạng của Đấng mà mọi sự hiệp với ý quyết đoán, hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài.
Nhưng mà khi ông dùng thì thụ động của động từ này thì cho chúng ta thấy có phần cần phải suy nghĩ, là nếu mà chúng ta gọi là đã thụ động trở nên phần kế nghiệp, tức là chúng ta là phần kế nghiệp của Chúa chứ không phải là của chúng ta.
Nghĩa là chính xác theo văn phạm thì chúng ta phải dịch rằng chúng ta đã trở nên được làm thành phần kế nghiệp cho Chúa, chứ không phải là chúng ta nhận được gia tài kế nghiệp từ nơi Chúa. Chúng ta được làm trở thành gia tài của Chúa, thay vì hiểu cách thông thường đó là chúng ta nhận được gia tài kế nghiệp từ Chúa.
Tôi muốn suy nghĩ ở đây bởi vì trong hai phần này đều có các phần Kinh Thánh dạy cho chúng ta, và phần lớn dịch ra đó là chúng ta dự phần kế nghiệp, chúng ta nhận được phần kế nghiệp này. Nếu mà chúng ta nói rằng chúng ta là phần kế nghiệp, tức là chúng ta trở nên phần kế nghiệp, được làm trở thành phần kế nghiệp, tức là Chúa lấy chúng ta làm sự kế nghiệp của Ngài. Chữ kế nghiệp thì dùng cho Chúa hơi khó, tại vì Chúa không có kế nghiệp ở ai, nhưng mà đó là cái phần của Chúa. Có phần mà Chúa nói đây là của ta, đây là của riêng ta. Còn nếu mà chúng ta nói là đây là phần kế nghiệp, tức là Chúa ban cho chúng ta, và chúng ta nói là đây là phần của con.
Một bên thì có nghĩa rằng đây là phần của Chúa, phần thuộc về Chúa. Phía bên kia có nghĩa là đây là phần thuộc về chúng ta và là của chúng ta.
Cả hai đều có cái sự dạy của Chúa, của lời Kinh Thánh. Để tôi nói về đây là phần kế nghiệp của chúng ta thì Kinh Thánh nói điều đó. Chúng ta có phần kế nghiệp ở trong Chúa. Đọc tiếp tục đó thì câu số 14 nói rằng Đấng ấy là của cầm về cơ nghiệp chúng ta. Thì Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại là chúng ta có Chúa sắm sẵn, có một cơ nghiệp ở trên trời để chúng ta giống như là được Cha ban cho phần kế nghiệp này khi chúng ta đến nơi thiên quốc. Hiểu điều đó, sự sắm sẵn của Chúa, chúng ta chỉ cần đọc một phần Kinh Thánh để thấy điều đó trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 3 câu 4 thì nói như thế này: ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ Đức Chúa Jesus Christ mà sống lại từ trong kẻ chết, mà có sự trông cậy sống là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em. Nói rằng chúng ta có một cơ nghiệp, một gia tài, một sự kế nghiệp mà không hư đi, không ô uế, tức là không có bị ảnh hưởng tội lỗi, không suy tàn, không có bị giảm giá trị, và đang biệt riêng ra để dành cho chúng ta. Khi chúng ta suy nghĩ về sự ban cho này, cơ nghiệp này thì rất lớn, rất quý, mà chúng ta phải cảm đội ơn Chúa, không phải chỉ cứu chúng ta, nhưng mà cứu chúng ta để dự phần cơ nghiệp ở trong Ngài. Tất cả những gì mà Chúa ban cho Đức Chúa Jesus Christ, Chúa ban cho chúng ta, như chúng ta nhắc câu đó là ở trong Chúa, Cô Rinh Nhất đoạn 3 câu 22, chỉ cho chúng ta thấy sự nối kết này, hết thảy mọi sự đều thuộc về anh em thuộc về Đấng Christ, Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời. Ông nói là tóm tắt lại là khi mà Đức Chúa Trời suy nghĩ về chúng ta, tất cả mọi sự thuộc về Chúa, Đấng Christ thuộc về Chúa, chúng ta thuộc về Đấng Christ, và Đức Chúa Trời thấy mọi sự như vậy, mọi sự đều thuộc về anh em. Chúa ban cho chúng ta mọi sự trong cơ nghiệp lớn này, để khi chúng ta thuộc về Đấng Christ, chúng ta nhận được những điều này, bởi vì Chúa, Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời. Cho nên Kinh Thánh ở trong Roma đoạn 8 câu 17 thì gọi chúng ta là kẻ kế tự của Đức Chúa Trời và kẻ đồng kế tự với Đấng Christ. Ở đây chúng ta được nhận gia tài, không biết ai có nhận gia tài giàu có hay không, thì tôi thì chả có ai bà con nào giàu để mà chết để lại gia tài, để nợ thì chắc có nhưng mà không có gia tài. Thì chúng ta thấy rằng sự này là sự vui mừng lớn khi chúng ta nhận được gia tài, được ai ban cho cái gì, khi không nó được vài triệu cũng vui được trong vài ngày, phải không? Nhưng mà ở đây đó thì nó là cả cái gia tài lớn của Chúa ban cho. Tôi tưởng là cái cách dịch thứ hai nó chỉnh hơn với văn phạm và nó nói lên một sự ban cho còn lớn hơn nữa. Cho nên tôi muốn chú ý tới đó một phần. Ở đây dịch như thế này.
Ở trong Đấng Christ chúng ta được tạo thành tài sản riêng của Đức Chúa Trời. Tài sản thuộc riêng về Đức Chúa Trời.
Đó là cách tôi tưởng là phản ảnh rõ ràng thì thụ động. Đó là chúng ta được làm trở thành phần của Chúa. Phần biệt riêng ra cho Chúa, thuộc về sở hữu của Chúa. Và ở đây chỉ cho chúng ta điều đó là không phải chỉ là ban cho chúng ta được dự phần, nhưng có một sự ban cho lớn hơn nữa là chúng ta trở thành gia tài của Đức Chúa Trời.
Làm thế nào được?
Mình hiểu được là Chúa ban cho mình gia tài thì cái đó hiểu rõ. Không hiểu hết nhưng mà hiểu được. Nhưng mà cái là Chúa bây giờ đổi chúng ta trở thành cái gia tài của Chúa, trở thành điều mà Chúa nhận lấy cho mình và vui mừng ở trong điều đó, là điều làm cho mình khó suy nghĩ hơn, nhưng mà càng thấy cái sự ban cho lớn ở đây. Chữ đó được sử dụng câu số 14, ấy là về cơ nghiệp chúng ta, mà nói sao? Cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được, những kẻ mà Ngài đã được,
những kẻ thuộc về Ngài, của sở hữu Ngài,
để được khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Với tất cả những điều mà Chúa làm, thì Phaolô nói rằng Chúa làm với một cái mục đích, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được.
Với mục đích nhắm đến thời điểm mà Chúa sẽ được những kẻ thuộc về Ngài.
Khi mà chúng ta tới với đoạn Kinh Thánh Ê-phê-sô thì tôi nói đoạn này Kinh Thánh nó đã khó bởi vì ông viết văn phạm khác nhau. Vô bản tiếng Việt thì khó hơn tại vì mình dịch văn phạm tiếng Việt cứng ngắc. Thành ra dịch vô mất mấy cái ý xúc tích cần có. Ở đây nó là khi mà Chúa làm mọi việc đó, Chúa làm với một cái chủ đích. Chúa làm với một mục đích, với một chủ đích. Như là trong câu trước đó, câu số 10, Chúa làm mọi sự để làm sự định trước đó trong kỳ mãn hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ. Chúa làm mọi việc để có thể kết thúc mọi việc trong Đấng Christ. Thì ở trong câu 14 ở đây nói rằng Chúa ban cho mọi việc với sự nối kết rằng chúng ta trở thành cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Vấn đề mà chúng ta trở thành cơ nghiệp của Chúa nó cũng không phải là điều mới, bởi vì Kinh Thánh dạy điều này rõ ràng ở trong Cựu Ước về dân sự Chúa, để làm thí dụ để cho chúng ta thấy thế nào Chúa biệt riêng một dân ra cho chính Ngài, và điều đó là một ân hồng rất là lớn. Dở ra với tôi một vài câu ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 32. Khi mà Chúa nói về dân sự Chúa thì Chúa nói là trong tất cả thế gian có nhiều nước, có nhiều dân sự, có nhiều dân tộc, thì Chúa ban cho họ tất cả mọi điều. Nhưng mà ở trong câu số 8, số 9 thì nói một phần về riêng Chúa. Câu số 8, khi Đấng Chí Cao phân phát sản nghiệp cho muôn dân, phân rẽ những con cái Adam, thì Ngài định bờ cõi của các dân cứ theo số dân Israel, vì phần của Đức Giê-hô-va là dân Ngài, Gia-cốp là cơ nghiệp Ngài. Chúa phân các dân ở trong mọi nước mọi nơi, nhưng mà Israel là phần của Chúa, đây là phần cơ nghiệp của Chúa. Kinh Thánh nhắc điều đó cũng nhiều lần. Phục Truyền Luật Đệ Ký đoạn 4 câu 20 cũng nói điều đó. Đức Giê-hô-va đã chọn và rút các ngươi khỏi lò lửa bằng sắt là xứ Ai Cập để các ngươi thành một dân riêng của Ngài. Đoạn 9 câu 29 cũng nói điều đó, là Chúa dùng quyền năng lớn và cánh tay giơ thẳng ra để các ngươi trở thành dân sự và cơ nghiệp của Ngài. Chúa đang biệt riêng cho Chúa một dân sự để sống trong sự liên hệ đặc biệt với Chúa. Và Kinh Thánh ở trong Tân Ước cũng nhắc điều này, là Chúa đã chuộc cho Chúa một dân sự, một nhóm người để thuộc về Chúa. Anh chị em dỡ thêm ra một phần ở trong Tít đoạn 2 câu 4. Chúa nhắc cho chúng ta, đó là Chúa đã liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài. Phía nhất đoạn 2 câu 9 thì nhắc lại, nối kết cả trong cựu ước lẫn tân ước, là anh em là dòng giống được lựa chọn, đoạn 2 câu 9, là chức thầy tế lễ của nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Nhắc đi nhắc lại điều đó, tức là chúng ta thuộc về Chúa, nhưng mà không phải là thuộc về Chúa chỉ vì sự cứu chuộc, thuộc về Chúa bởi vì được biệt riêng ra, một dân thuộc riêng về Ngài. Khi Chúa Giêsu Christ nói về dân sự Chúa, nói về những người được cứu đó, thì Chúa nói một điều mà chúng ta thường nghe nhanh qua. Chúa nói là những người này được Đức Chúa Cha ban cho Ngài. Thành ra đây phần thứ hai, chúng ta là món quà mà Đức Chúa Cha ban cho Đức Chúa Con. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào trong một chỗ hết sức là quan trọng và nhiệm màu. Khi chúng ta yêu thương ai, cha mẹ với con cái hay là vợ chồng hay là tình nhân này kia đó, có một điều hết sức là căn bản để bày tỏ lòng yêu thương đó là tặng quà. Cái phần của chúng ta là đơn giản, khi chúng ta thương thì chúng ta cho quà, chúng ta muốn bày tỏ được chúng ta thương, sinh nhật con hay là những dịp này kia đó thì chúng ta muốn bày tỏ điều đó. Thì đây Kinh Thánh cũng đưa ra một hình ảnh rất là đẹp đẽ cho chúng ta. Đó là ở trong cõi đời đời, ba ngôi Đức Chúa Trời sống trong sự sáng của sự yêu thương, của sự thông công tuyệt đối mà chúng ta chẳng bao giờ hiểu được. Sự yêu thương đời đời của Đức Chúa Cha với Đức Chúa Con với Đức Thánh Linh, sự thông công mật thiết, ban đầu có ngôi lời, ngôi lời ở trong cái sự thông công này mặt đối mặt với Đức Chúa Trời, để trong tất cả sự yêu thương toàn vẹn ở trong đó. Và ở trong sự yêu thương toàn vẹn đó, Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Cha quyết định sẽ ban cho con của Ngài một dân sự để trở thành nguồn vinh hiển cho Đức Chúa Con. Và dân sự đó sẽ trở thành một dân mà sẽ ca tụng danh thánh Đức Chúa Con đời đời, sẽ làm cho con được vinh hiển đời đời. Và đó là món quà của Đức Chúa Cha ban cho Đức Chúa Con. Chúng ta thấy một vài điều rõ ràng ở trong Giăng đoạn 6 câu 37, khi Chúa Giêsu nói về con chiên của Ngài thì nói rằng tất cả những người mà Cha ban cho ta sẽ đến cùng ta. Giăng đoạn 10 câu 29 cũng nói điều đó, tất cả những người mà Cha ban cho ta thì Cha sẽ giữ cho ta. Nhưng mà tôi muốn anh chị em dỡ ra trong Giăng đoạn 17, đây là đoạn Kinh Thánh mầu nhiệm mà nói về sự liên hệ của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và đem chúng ta dân sự Chúa ở giữa đó. Ở trong Giăng đoạn 17 thì tới giờ mà Chúa Giêsu sắp bị lên thập tự giá hay là lên thập tự giá, và Chúa nói đây là thì giờ của sự vinh hiển. Thưa Cha, giờ đã đến, xin làm vinh hiển con, hầu cho con cũng làm vinh hiển Cha. Và nhân quyền phép Cha đã ban cho con cai trị loài xác thịt, con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho con, những kẻ mà Cha đã ban cho con. Tức là nói rằng thì giờ của sự vinh hiển này, Chúa sẽ làm thành toàn công việc mà Chúa sẽ nhận cái sự ban cho, hay là được nhận sự ban cho từ nơi Đức Chúa Trời. Ở trong phần Kinh Thánh này có rất là nhiều điều nói về sự liên hệ giữa Cha với con. Nhưng mà anh chị em nhảy xuống câu số 20 khi mà Chúa nói về sự liên hệ của chúng ta ở trong Chúa. Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy đều hiệp làm một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai con đến. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con, để hiệp lại một cũng như chúng ta vẫn là một, con ở trong họ và Cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai con đến và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương con. Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho con, những kẻ Cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu con trước khi sáng thế. Vì Cha đã yêu con trước khi sáng thế, vì Cha đã ban cho sự vinh hiển của Cha, và bây giờ con muốn những kẻ Cha giao cho con đó, Cha ban cho con đó, cũng thấy được, cũng dự phần, cũng nối kết với con trong sự vinh hiển mà Cha ban cho. Không chỉ một gì mà tôi tưởng chúng ta không có hiểu thế nào cho thấu được, nhưng mà chúng ta hiểu rằng khi Đức Chúa Trời bắt đầu cái chương trình đời đời của Chúa, Chúa bắt đầu ở trong cái điểm mà Kinh Thánh nói là hiệp chung tất cả mọi sự ở trong Đấng Christ cho sự vinh hiển của Đấng Christ. Chúa cứu chúng ta để trở thành dân sự thuộc về Đấng Christ cho sự ngợi khen vinh hiển đời đời của Ngài. Đức Chúa Trời muốn Đức Chúa Jesus Christ được tôn vinh, muốn nói với Chúa thế nào là tình thương của Đức Chúa Cha đối với Đức Chúa Con. Cho nên Chúa muốn có một dân sự mà sẽ yêu Đức Chúa Con, sẽ hiểu Đức Chúa Con, sẽ biết tấm lòng của Đức Chúa Con, sẽ thông cảm với Đức Chúa Con, sẽ kinh nghiệm được ân sủng của Đức Chúa Con, và đời đời trong sự tự do của họ, trong sự liên hệ của họ với Đức Chúa Con, sẽ ca ngợi Đức Chúa Con đời đời không ngớt. Và điểm đó làm cho Đức Chúa Cha đẹp lòng, làm cho Đức Chúa Con được sáng danh, và chúng ta được biệt riêng ra, trở thành dân sự thuộc về Đấng Christ. Cho nên anh chị em, Chúa có một cái chương trình đời đời lớn lắm, và Chúa đặt chúng ta ở một chỗ quá đẹp để cho chúng ta hiểu ở trong cái sự mầu nhiệm của ân sủng Chúa. Không phải là cứu chúng ta rồi ban cho chúng ta cơ nghiệp rồi cho chúng ta sống trong Chúa. Yes, có cái phần đó. Chúng ta ở trong chỗ phước hạnh đầy tràn này thì chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm tuyệt đối ở trong sự ban cho Chúa. Nhưng mà mục đích không phải là sự an lành, tốt đẹp, vui mừng của chúng ta. Nó là cái sản phẩm. Mục đích là sự ca ngợi vinh hiển của Đức Chúa Con, của ba ngôi Đức Chúa Trời mà được nhắc đi nhắc lại mấy lần mà khi chúng ta nói đây. Chúa làm mọi việc, Chúa ngừng lại và nói rằng cho sự vinh hiển của Ngài. Vì sao? Làm một chút xíu ngừng lại cho sự vinh hiển của Ngài. Làm mọi việc ngừng lại cho sự vinh hiển của Ngài. Vì sao? Đó là cái mục đích mà chúng ta phải nhận biết chỗ đứng của mình. Cho nên khi người ta hỏi rằng tại sao Đức Chúa Trời dựng lên con người làm chi vậy? Chúa dựng lên chi vậy để rồi phải ra chết cứu họ này kia, dựng lên con người làm chi vậy? Vì sao? Có một mục đích lớn hơn là sự sáng tạo, lớn hơn là chuyện sáng tạo ra con người. Bởi vì Chúa muốn từ trong sự sáng tạo con người đó ra một dân mà đáp ứng thành toàn tuyệt đối với con của Ngài, cho sự vinh hiển đời đời của con đó. Và thưa anh chị em, ở đây Kinh Thánh nói rằng chúng ta đã được làm nên sự kế nghiệp đó. Đã được làm nên sự kế nghiệp đó. Và khi chúng ta hiểu điều đó thì anh chị em làm thế nào để mình có thể trở lại trong đời sống của mình lam lũ mọi chuyện? Con lo chuyện đời này, con chạy theo chuyện kia, Chúa đâu con cũng không biết. Cái này nó xoáy động chúng ta một cách lớn hơn, mạnh hơn tất cả những gì mà phước hạnh có thể nói với chúng ta. Nói con làm điều này được ban phước thì con nói ok, phước ít con cũng xài được, phước nhiều bây giờ con dạy đủ rồi. Nhưng mà khi mà nói là con có cái mục đích riêng, một cái mục đích đời đời, mục đích đó vượt lớn khỏi chúng ta, không phải cho gia đình, con cái, hội thánh gì nữa, đó là một phần phương tiện mà thôi. Cái lớn hơn hết là khi Đức Chúa Cha nói với Đức Chúa Con trong tình thương đời đời của ba ngôi Đức Chúa Trời, Chúa nói qua chúng ta, Chúa nói qua chúng ta, Chúa nói qua sự ban cho của phần kế nghiệp mà Ngài đã tạo nên cho Đức Chúa Con. Cho nên chúng ta nói rằng vinh dự này lớn lắm, điều ban cho này lớn lắm, và chúng ta đứng ở trong sự đại diện hay là được dùng để bày tỏ tấm lòng của Cha là điều lớn lạ vô cùng. Nếu điều đó không khuấy động chúng ta thì tôi không biết điều gì khác hơn. Dù chúng ta không hiểu được cho toàn vẹn, tôi tưởng rằng chúng ta phải ngừng lại và nói trong tất cả mọi sự để mà thẩm định lẽ sống, cái cách sống, cái đường lối sống của con. Khi con hiểu điều này, nó phải thay đổi mọi sự. Thì Chúa dùng con ở trong sự toàn thành của ba ngôi Đức Chúa Trời. Ở đây thì nói như vậy, Chúa thực hiện điều đó như thế nào? Thì nói rằng Chúa thực hiện điều đó trên ý muốn của Chúa, dân sự Chúa tùy thuộc trên ý muốn Chúa, tùy thuộc trên ý muốn Chúa. Cái câu đó thì rất là đơn giản, nhưng mà tôi muốn dùng câu đó để giải thích phần thế nào Chúa đem chúng ta từ người tội lỗi trở nên sự ban cho món quà của tình yêu đời đời tuyệt đối của Đức Chúa Cha, của Đức Chúa Con ở trong ba ngôi Đức Chúa Trời.
Làm thế nào mà những người tội lỗi như chúng ta trở thành ngôn ngữ của tình yêu, sự bày tỏ của tình yêu, sự trao đổi của tình yêu, sự hào phóng của tình yêu giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con trong sự tuyệt đối toàn vẹn của ba ngôi Đức Chúa Trời?
Thì ở đây thứ nhất có hai phần là Chúa thực hiện chương trình của Ngài. Và thứ hai, Chúa làm việc qua lẽ thật phúc âm. Chúa làm công việc qua lẽ thật phúc âm. Nói về ý muốn của Chúa thì đoạn Kinh Thánh này nhắc đi nhắc lại cho chúng ta điều đó. Giả sử chúng ta không học Kinh Thánh hay là chúng ta không được nhắc đi nhắc lại điều đó thì rất dễ chúng ta sống đời sống này không có biết lắm về ý muốn Đức Chúa Trời, phải không? Mà nếu mà chúng ta có muốn biết về ý muốn của Đức Chúa Trời thì thường thường chúng ta muốn là ý muốn Đức Chúa Trời cho con là thế nào? Chúa muốn con làm cái gì? Con sắp quyết định cái này, mua nhà hay là đi học hay là cưới vợ gì đó. Chúa muốn con làm gì? Ý muốn Đức Chúa Trời cho con là thế nào?
Nhưng hiểu như vậy là quá nhỏ, quá ít, quá bình thường, quá tầm thường.
Chúa muốn cái gì cho Chúa? Chúa muốn cái gì cho cõi đời đời? Chúa muốn cái gì cho sự toàn vẹn của cả vũ trụ, cho danh của Chúa? Đó mới là ý muốn mà chúng ta sống cho. Chứ còn Chúa muốn con đi đường này đường kia thì ok, con phải sống để đạt lòng Chúa. Nhưng mà lẽ sống của chúng ta không phải là để cuối cùng con làm mọi chuyện cho nó đầy trọn lẽ hạnh phúc của con, gia đình con.
Quá nhỏ, quá ít, quá tầm thường.
Khi chúng ta thấy cả cái sự ý muốn đời đời của Đức Chúa Trời. Cho nên Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại ở đây là follow theo ý muốn của Đức Chúa Trời, bắt đầu ở điều đó. Trong câu số 5 nhắc cho chúng ta điều đó, trở lại là đàng Ngài đã bởi ý định trước của Ngài. Bởi ý định của Ngài. Câu số 9 cũng nhắc cho chúng ta điều đó, biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài. Câu số 11 ở đây nhắc cho chúng ta điều đó, như đã định trước cho chúng ta, theo điều đó, đấng làm mọi sự với ý quyết đoán. Nhắc đi nhắc lại cho chúng ta là ý Chúa, ý Chúa, ý Chúa. Cả mấy đoạn Kinh Thánh này nói ra mấy chữ: ý muốn của Chúa, sự đẹp lòng của Chúa, mục đích của Chúa, chương trình của Chúa. Cho chúng ta thấy một điều như thế này là đời sống của chúng ta có thể nói như thế này: không tùy thuộc theo gọi là chance or choice. Chance or choice
nghĩa là không tùy thuộc trên hoàn cảnh bên ngoài hay là sự chọn lựa bên trong.
Nghĩa là không phải tùy thuộc theo những sự xảy ra ở bên ngoài hay là sự chọn lựa quyết định của chúng ta, nhưng mà là ý muốn của Đức Chúa Trời. Tức là Chúa sẽ thực hiện cái công việc của Chúa đời đời và sẽ thực hiện điều đó cho chúng ta là những người thuộc về Chúa. Cho nên Kinh Thánh nhắc lại cho chúng ta cái điểm ở đây là Chúa ban cho chúng ta trở thành kẻ dự phần kế nghiệp. Đó sao? Như đã định trước cho chúng ta. Hay là cũng trong ngày mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp như đã định trước cho chúng ta. Chúa nói điều này là cho chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ tự mình làm cái gì để mà trở thành đúng theo mục đích của Chúa. Mình có thể hiểu điều này, mình có thể thấy điều này, nhưng mà mình làm gì để trở thành đúng theo mục đích của Chúa, trừ ra là Chúa phải làm điều đó trong chúng ta. Cho nên hiểu biết điều này đó không phải là hiểu biết rồi, ơn vậy thì con ưng làm gì làm, con ưng sống sao sống, Chúa sẽ tự động làm mọi chuyện. Lát nữa Chúa sẽ giải thích Chúa làm như thế nào. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng đời sống của chúng ta trong tay của Chúa, có mục đích của Chúa. Và khi Chúa làm cái công việc đó, chúng ta phải thấy kết quả của nó. Còn nếu mà chúng ta nói Chúa làm gì làm, Chúa làm gì làm, mà cứ nhìn miết, thấy không có gì làm với mình, thấy chả có gì thay đổi với mình. Mục đích Chúa thì Chúa nói rõ lắm, mà đời sống của mình sống miết mấy chục năm, chả có thấy đi cái mục đích đó.
Thì phải hỏi tại sao? Vì có một sự cắt đứt, sai trật nghiêm trọng đang xảy ra.
Tại vì khi Chúa nói Chúa làm cái mục đích của Chúa, Chúa sẽ thực hiện điều đó cho thành đạt. Cho nên không phải là Chúa chỉ có cái chương trình, nhưng mà cái điểm ở đây là Chúa làm, Chúa thực hiện chương trình. Cho nên cái điểm mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó là như đã định trước cho chúng ta được điều đó theo mạng của đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán. Hiệp ý quyết đoán. Cái chữ work này đó là chữ energy, phải đổ dồn công lực, công sức, làm việc, chương trình này kia mới thực hiện được. Tức là Kinh Thánh nói rằng khi mà Chúa có cái chương trình thì Chúa sẽ xoáy động, Chúa sẽ ban ơn, Chúa sẽ làm công việc để thành đạt cái ý định đó. Và khi Chúa có cái ý định với chúng ta thì Chúa sẽ làm cái công việc đó để chúng ta trở thành mục đích của Chúa. Cho nên khi hiểu điều đó rồi đó thì follow nhìn vào dân sự Chúa, nhìn vào hội thánh Philip chẳng hạn ở Philippi, thấy họ lên xuống mọi sự, thấy họ gãy đổ mọi chuyện. Ông có ngã lòng, ông có nói ồ, mấy này thôi dẹp tiệm đi làm chỗ khác. Ông nói sao? Vì tôi tin chắc một điều là đấng đã khởi đầu cái công việc mà Chúa đã bắt đầu trong anh em sẽ làm sao? Làm thành toàn công việc đó trong ngày của Đấng Christ. Tức là sao? Khi mà công việc của Chúa bắt đầu trong đời sống của chúng ta, trong hội thánh chúng ta, trong gia đình của chúng ta, và chúng ta đứng ở trong cái ý muốn đời đời của Đức Chúa Trời đó, thì Chúa sẽ làm cho xong cái công việc đó. Chúa sẽ làm thành toàn ý định đời đời của Chúa, và Chúa sẽ dẫn chúng ta tới những quyết định Chúa sẽ đổ ra sự khôn ngoan, ân sủng, thông sáng mà chúng ta cần có để quyết định. Chúa sẽ giúp cho chúng ta khi chúng ta ngã đứng lên trở lại. Chúa sẽ thêm ơn để chúng ta xoay ra khỏi những cái hình gãy đổ của đời sống chúng ta, để cuối cùng đời đời chương trình của Chúa thực hiện cho chúng ta.
Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, chọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương. Đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa yêu thế gian, Chúa đến tìm con, đem con về nhà Cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ Cha. Sống trong Chúa lòng con vui thoáng, không có chi sánh với tình Cha. Tâm linh này xin trao trọn cho Thiên Chúa, với lòng thành con dâng hết cho Cha. Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, chọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương. Đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa yêu thế gian, Chúa đến tìm con, đem con về nhà Cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ Cha. Sống trong Chúa con vui thoáng, không có chi sánh với tình Cha. Tâm linh này xin trao trọn cho Thiên Chúa, với lòng thành con dâng hết cho Cha.
Vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Tâm linh này xin trao trọn cho Thiên.